Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 23 tháng 1 năm 2018. Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng khi có thông tin Đại sứ quán Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà gây hôi thối và dẫn đến phản ứng của cư dân xung quanh. Tuy nhiên, Hà Nội chưa lên tiếng về thông tin này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Mỹ sẽ rời sứ quán tới Jerusalem vào năm sau, hoãn phóng tên lửa Falcon Heavy vì chính phủ Mỹ đóng cửa, trì hoãn hồi hương người tị nạn Hồi giáo Rohingya.
Cùng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một nhóm người Việt đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và đang bị điều tra vì bị tình nghi trộm cắp hàng hóa tại nhiều cửa hàng ở Đài Loan. Bản tin hôm 21 tháng 1 của tờ Taiwan News cho biết, nhóm người gồm 3 phụ nữ và một người đàn ông đã giả dạng làm du khách để thực hiện ý đồ. Tờ báo dẫn nguồn tin cảnh sát tường thuật rằng, 3 phụ nữ giả vờ vào cửa hàng mua sắm, trong khi người đàn ông đi theo, xách theo túi để đựng đồ đánh cắp. Nhờ túi làm bằng giấy bạc, máy kiểm tra an ninh không phát hiện được các món hàng bên trong. Vụ việc bị phanh phui hôm 15 tháng 1 sau khi một cửa hàng ở nhà ga chính ở Đài Bắc trong lúc kiểm kê hàng tồn kho phát hiện họ đã mất 107 món hàng và lập tức thông báo với cảnh sát. Dựa trên các đoạn video do camera an ninh ghi lại, cảnh sát kết luận rằng một nhóm du khách người Việt đã ghé vào cửa hàng hôm 12 tháng 1 là thủ phạm. Cảnh sát Đài Loan sau đó phát hiện rằng nhóm này cũng đến một cửa hàng khác mua sắm vào ngày hôm sau, 13 tháng 1. Chủ cửa hàng báo cho nhà chức trách biết họ đã mất 295 món hàng. Tiếp theo đó, một cửa hàng ở Đài Trung báo 332 món hàng của họ đã không cánh mà bay, cũng sau khi nhóm 4 người Việt ghé vào cửa hàng của họ. Với sự giúp đỡ của một văn phòng du lịch đường Nanking East, cảnh sát truy ra tung tích của nhóm du khách người Việt. Trong mạng tin tức Đài Loan tiếng Anh cho biết, cả 4 người đều bị bắt giữ và câu lưu. Theo nguồn tin này, thì các nghi can hình như biết là họ bị theo dõi, cho nên đã tìm cách rời khỏi Đài Loan bằng cách đổi vé để về nước sớm hơn lịch trình. Cảnh sát lục soát các căn phòng khách sạn của họ và phát hiện 14 vali chất đầy hàng trộm cắp, trị giá ước lượng lên tới 1 triệu đô la Đài Loan. Số tang vật này, tương đương với hơn 30.000 đô la Mỹ, đã bị tịch thu. Việc một số người Việt trộm cắp ở nước ngoài, nhất là ở Nhật Bản, trong thời gian qua đã gây chú ý. Một số siêu thị ở Nhật Bản và Đài Loan treo những bảng bằng tiếng Việt, cảnh cáo chớ nên trộm cắp. Người sử dụng các trang mạng xã hội ở Việt Nam bày tỏ sự phẫn nộ của họ, nói rằng những hành động phạm pháp đó đã khiến hình ảnh người Việt Nam trở nên xấu xí và khiến họ cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi ra nước ngoài. Trang nhật ký yêu nước viết, chúng ta đang dần trở thành một dân tộc ăn trộm nổi tiếng khắp thế giới, khơi lên nhiều phản ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ với các vụ trộm cắp do người Việt thực hiện ở nước ngoài là làm mất thể diện quốc gia, mất mặt với bạn bè quốc tế và khiến họ ngần ngại, không dám nhận mình là người Việt khi đi ra nước ngoài.
Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng dịp cuối tuần khi có thông tin nói văn phòng thương mại thuộc Đại sứ quán Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà, gây hôi thối và dẫn đến phản ứng của cư dân xung quanh. Nhà chức trách ở Hà Nội chưa khẳng định hay phủ nhận vụ việc tính đến chiều tối ngày 22 tháng 1. Báo điện tử El Mastrado và kênh truyền hình Mega lần lượt loan tin hôm 19 và 20 tháng 1 rằng nơi vụ việc bị phát hiện nằm tại số 2897 đường Eleodoro Yanes với hàng trăm vây cá mập được phơi từ ngày 13 tháng 1 cho đến khi bản tin được đăng tải. Cư dân xung quanh đã chụp ảnh lại làm bằng chứng. Báo El Mostrado đã cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam và nối điện thoại được với một vài người không muốn nêu danh tính. Báo nói những người đó không phủ nhận sự tồn tại của các vi cá và cúp máy. Theo tường thuật của hai cơ quan báo chí kể trên, vụ việc đã gây sốc đối với cộng đồng các nhà khoa học trong nước Chile cũng như quốc tế vì nó bị phát hiện trùng với dịp diễn ra một hội nghị về tương lai của trái đất, là hội nghị khoa học quan trọng nhất tại Nam Mỹ. Tại hội nghị này, bà Sylvia Earle, một trong những chuyên gia bảo vệ môi trường được kính trọng nhất thế giới, thuyết trình về hiểm họa diệt chủng đối với cá mập, hệ quả tới sự mất cân bằng của biển. Vụ phát hiện cũng được cho là có thể gây ra vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Chile vì, theo tờ báo của đất nước Nam Mỹ, phái bộ của Việt Nam đã dựa vào quyền bất khả xâm phạm để phạm tội hình sự hoặc mua bán sản phẩm của tội phạm. Tờ báo dẫn lời các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Chile cho hay Đại sứ quán Việt Nam đã không trả lời điện thoại trong hơn một tháng nay. Nguồn tin nói hiện không có đại sứ Việt Nam ở đó, đại diện có thẩm quyền của phái bộ Việt Nam lúc này là người đứng đầu bộ phận thương mại. Sau khi tin tức trên báo chí Chile được người sử dụng mạng xã hội Việt Nam chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, một số báo Việt Nam đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương để có thêm thông tin. Trang tin Zing News cho hay Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết mới nắm được thông tin vào ngày 22 tháng 1 và ngay sau đó ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ xử lý. Bộ trưởng đã yêu cầu vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ chỉ đạo thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo giải trình về sự việc và báo cáo cho Bộ trưởng gấp. Bộ trưởng Công Thương đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Chile xác minh sự việc, cũng như làm việc với nhà chức trách Chile để giải quyết xử lý sự việc theo đúng quy định luật pháp của nước sở tại. Về phía Bộ Ngoại giao, theo báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao hôm 22 tháng 1, cho biết bộ này đang trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile để làm rõ thông tin. Bà Vân nói thêm hiện tại còn quá sớm để nhận định thông tin đó là đúng hay sai. Nữ phó vụ trưởng nói rằng kết quả xác minh thông tin phụ thuộc vào quá trình điều tra của nước bạn. Theo bà Vân, trong lúc chưa có thông tin cuối cùng từ nhà chức trách Chile, cần phải rất cẩn trọng về việc cung cấp thông tin khi những thông tin chưa kiểm chứng bởi nó có liên quan tới hình ảnh của Việt Nam.
Các công tố viên Malaysia trong vụ xét xử hai phụ nữ bị buộc tội giết ông Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ gọi các nhân chứng cuối cùng vào những tuần tới khi chưa xác định được động cơ vụ giết người giật gân này, theo Reuters. Nghi phạm Indonesia Siti Aisyah và nghi phạm Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết Kim Jong Nam bằng cách bôi lên mặt ông chất độc hóa học VX, một loại chất độc hóa học đã bị Liên Hợp Quốc cấm tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 năm ngoái. Cả hai nghi phạm đều không nhận tội, nói rằng họ nghĩ họ đang tham gia vào một trò chơi khăm trên truyền hình thực tế. Bốn người Bắc Triều Tiên cũng bị buộc tội giết người đã trốn khỏi Malaysia. Nếu bị kết án, hai nữ nghi phạm sẽ phải đối mặt với bản án tử hình. Tổng cộng có 29 nhân chứng đã ra làm chứng cho công tố tại phiên tòa ngày thứ Hai, ngày 22 tháng 1. Bốn nhân chứng khác dự kiến sẽ làm chứng trong tuần này, trước khi trưởng cảnh sát điều tra Yuan Arizun, Nizam Chewan Aziz, nhân chứng hàng đầu, lên làm chứng. Reuters dẫn lời công tố viên Muhammad Iskara Ahmad nói trước tòa hôm thứ Hai. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc thẩm vấn nhân chứng vào tháng 3, ông nói với các nhà báo bên ngoài tòa án, và cho biết thêm, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành thẩm vấn nhân chứng vào tháng 3, ông nói với các nhà báo bên ngoài tòa án, và cho biết thêm, các phiên xét xử đã được lên kế hoạch cho tới tháng 5. Năm ngoái, tòa án Malaysia đã đình chỉ việc ra làm chứng của cảnh sát Wan Arizun theo yêu cầu của các luật sư biện hộ nhằm kiểm tra những bằng chứng mới được đưa ra trong khoảng thời gian đó. Các công tố viên đã cho chiếu video ghi hình trong tòa cho thấy các nữ nghi phạm đã gặp bốn nghi phạm đào tẩu tại sân bay trước khi tấn công ông Kim Jong Nam. Video này cũng cho thấy một trong hai phụ nữ dường như đã bôi nhọ cái gì đó lên mặt ông Kim. Các nhân chứng chuyên môn cũng đã làm chứng rằng dấu vết chất độc VX đã được tìm thấy trên quần áo của cả hai nữ nghi phạm, trong khi ông Kim Jong Nam đã bị co giật và cho thấy các triệu chứng ngộ độc chất độc thần kinh VX trước khi chết. Các luật sư biện hộ cho rằng vụ giết người có động cơ chính trị, với nhiều nghi phạm chính liên quan đến Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur, và cho rằng hai nữ nghi phạm chỉ là con tốt thí trong vụ tấn công này. Luật sư Goi Song Seng của nghi phạm Siti Aisyah cáo buộc các công tố viên đã tiếp cận đơn giản vụ án qua việc không xác định được động cơ của các nữ nghi phạm. Toàn bộ quá trình truy tố chỉ dựa trên các video ghi hình và chất VX tìm thấy trên hai phụ nữ, về cơ bản cho thấy hành động của họ đã dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nhưng chúng ta vẫn không biết động cơ của những người phụ nữ này là gì, luật sư Goi Song Seng nói với các nhà báo trong lúc nghỉ giữa phiên tòa hôm thứ Hai. Các video tại sân bay cho thấy ba người đào tẩu đã được một chiếc xe chở tới hiện trường vụ giết người. Chiếc xe này do một giới chức Đại sứ quán Triều Tiên mua. Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Triều Tiên và một quan chức của hãng hàng không quốc gia của Bắc Triều Tiên, Ekiro, được nhìn thấy tại sân bay và giúp những người đàn ông trên chạy trốn. Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho rằng lãnh tụ Kim Jong-un là người đứng đằng sau vụ giết người này. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Ba.
Việc hồi hương những người tị nạn Hồi giáo Rohingya từ Bangladesh trở về Myanmar đã bị trì hoãn. Việc trì hoãn có hiệu lực vào thứ Ba, 22 tháng 1, và chưa rõ khi nào chương trình hồi hương sẽ bắt đầu. Myanmar và Bangladesh mới đây đã hoàn thành thỏa thuận hồi hương hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya, những người đã trốn chạy cuộc đàn áp tàn bạo của quân đội trên quê hương họ ở Myanmar. Ông Abdul Kalam, ủy viên cứu trợ người tị nạn ở Bangladesh, nói với hãng tin AP, điều chính yếu là quá trình hồi hương phải thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các giới chức cứu trợ và người Rohingya lo ngại rằng những người tị nạn sẽ bị cưỡng bức quay trở lại nơi mà vài tháng trước đây họ đã bỏ trốn. Ông David Matheson, một chuyên gia nhân quyền am hiểu các vấn đề của người Rohingya, nhận định rằng cả hai chính phủ đang ở trong tình trạng ảo tưởng. Ông nói, bây giờ quý vị lại mong họ quay trở lại. Như thế, họ vẫn hứng thú sau những gì mà quý vị đã đối xử với họ sao? Nhiều người tị nạn đã không đồng ý với kế hoạch về lại Myanmar. Toàn bộ nhà cửa, làng mạc của các cộng đồng người Rohingya ở Myanmar đã bị đốt sạch. Ngoài ra, những người tị nạn Rohingya đã báo cáo với các giới chức nhân quyền về hàng loạt vụ đàn áp tàn bạo do các lực lượng an ninh Myanmar thực hiện, bao gồm bắn giết, hiếp dâm và phá hủy hoàn toàn nhà cửa, làng mạc của họ. Ngoài ra, ông Kalam nói rằng tất cả các công việc sắp xếp hồi hương cho người tị nạn chưa được chuẩn bị tốt. Ông nói cần phải có rất nhiều sự chuẩn bị. Ông Kalam cho biết cần phải thiết lập các địa điểm trung chuyển ở Bangladesh cho những người muốn trở lại Myanmar. Ngoài ra, phải lập danh sách những người có thể sẽ hồi hương để Myanmar xác minh. Ông Kalam nói thêm, công việc này đang được tiến hành. Quân đội Myanmar bị cáo buộc là hồi tháng 8 đã mở một chiến dịch tiêu hủy làng mạc của người Rohingya để trả đũa các cuộc tấn công các trạm biên phòng của Myanmar do các tay súng người Rohingya gây ra. Liên Hiệp Quốc miêu tả các hoạt động được cho là của các lực lượng Myanmar là hành động thanh lọc sắc tộc. Dân tộc thiểu số Rohingya theo Hồi giáo đã bị từ chối quyền công dân và các quyền khác trong đất nước Myanmar có đa số dân theo đạo Phật. Mặc dù nhiều người Rohingya đã sống ở Myanmar qua nhiều thế hệ, nhưng Myanmar coi người Rohingya là những người di cư từ Bangladesh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tròn một năm sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, những người ủng hộ ông, trong đó có ông Phạm Ngọc Cửu, một cử tri từ thành phố Orlando của bang Florida, nhìn thấy nhiều lý do để ăn mừng. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đều đặn, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, niềm tin của người tiêu dùng tăng cao, trong khi chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones liên tục phá kỷ lục mới sau khi luật cải tổ thuế sâu rộng nhất trong nhiều năm qua được Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua. Nhìn xuống phía Nam, số di dân bất hợp pháp bị bắt giữ vì tìm cách lẻn qua biên giới từ Mexico vào Mỹ đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 46 năm qua, theo một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Bên kia bờ Đại Tây Dương và xa hơn nữa, các nước đồng minh cũng như kẻ thù của Mỹ đang phải điều chỉnh những tính toán và chiến thuật đối mặt với một Tổng thống Mỹ không thể đoán định được. Đối với ông Cửu, đó là những thành tựu to lớn khẳng định rằng khẩu hiệu tranh cử Make America Great Again, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump, không phải là lời hứa suông để kiếm phiếu. Ông Cửu hài lòng rằng bản thân đã có một quyết định đúng đắn khi bỏ phiếu cho ứng viên Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hơn một năm sau, niềm tin và sự ủng hộ của ông dành cho vị Tổng thống Cộng hòa không hề suy xuyển.
Còn nói về đem cái chuyện mà ông làm cho nước Mỹ thì tôi thấy rằng trong thời gian một năm ông làm được hơn nhiệm kỳ của nhiều ông trước lắm. Thì nó giống như cuộc cách mạng, người ta nói là cách mạng là một sự thay đổi đó. Thì nó là quả thật là nước Mỹ trong cái cách mạng đó.
Chính quyền Trump một năm qua đã từng bước bãi bỏ hoặc đảo ngược hàng loạt những quy định và chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Những thay đổi diễn ra trong mọi mặt đời sống, có khi thầm lặng, nhưng đôi khi cũng rùm beng. từ việc bãi bỏ những quy định an toàn bổ sung để hạn chế mức phơi nhiễm beryl, một chất độc hóa học cho mô phổi, ở những công nhân trong ngành xây dựng và đóng tàu, cho tới việc ông Trump đảo ngược lập trường của Mỹ suốt 70 năm qua với loan báo công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, khơi lên sự phẫn nộ và các cuộc biểu tình khắp thế giới. Nhưng Tòa Bạch Ốc dưới quyền ông Trump chứng kiến một sự hỗn loạn chưa từng thấy và là trung tâm của hầu hết những biến động chính trị làm rung chuyển Washington. Văn phòng tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới trở thành tâm điểm khiến người ta chú ý với sự ra đi của hàng loạt phụ tá cao cấp trong nửa đầu năm 2017. Tướng John Kelly, cựu bộ trưởng an ninh nội địa và là một người được ông Trump nể trọng, đã phần nào giúp chỉnh đốn trật tự trong cánh tay Tòa Bạch Ốc khi ông được đưa vào chức chánh văn phòng. Nhưng ông đã tuyên bố ông không thể kiểm soát được những phát ngôn của ông chủ Donald Trump, vốn thường khơi lên những cơn bão chính trị.
Nếu cái mục tiêu của Tổng thống Trump là vô để mà làm cho sự xếp đặt toàn thế giới nó xáo trộn đó, thì có lẽ cái đó là một cái mà Tổng thống Trump đã đạt được kết quả đó rồi.
Đó là nhận định của anh Vũ Bảo Kỳ, một chuyên gia tư vấn tài chính quốc tế ở thành phố Atlanta, Georgia. Từng là cố vấn cho Tổng thống George W. Bush về người Mỹ gốc Á, anh Bảo Kỳ hồi năm 2016 tuyên bố từ chức đại cử tri của bang Georgia với lý do lương tâm anh không chấp nhận Donald Trump là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Ông Trump chiến thắng ở bang Georgia trong cuộc tổng tuyển cử, giành trọn 16 phiếu đại cử tri. Trò chuyện với VOA hơn một năm trước trong giai đoạn chuyển tiếp chính quyền, anh Bảo Kỳ không giấu nỗi lo ngại về thành phần nội các cũng như đường hướng sắp tới của tổng thống đắc cử, người đã vận động tranh cử với chủ trương trái ngược với những lý tưởng truyền thống của đảng Cộng Hòa mà anh theo đuổi. Một năm đầy biến động và tranh cãi dưới chính quyền Trump đã không làm những lo ngại của anh tan biến, nếu không phải là làm trầm trọng hơn. Anh nói những hy vọng ban đầu của anh rằng ông Trump sẽ thay đổi tính khí bốc đồng đã không thành hiện thực. Anh nhìn thấy nhiều vấn đề trong những chính sách được ban hành, và việc ông Trump tiếp tục những luận điệu lúc tranh cử trên cương vị tổng thống hiện thời làm anh cảm thấy bất an. Tôi không có sự tôn trọng dành cho tổng thống này bởi vì tôi tin chắc rằng ông ta vẫn chưa hành xử như một tổng thống, anh Bảo Kỳ thừa nhận. Chưa có tổng thống Mỹ nào mà cung cách hành xử khi tại nhiệm lại thu hút nhiều sự chú ý như ông Trump. Xuất thân là một tỷ phú bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế, ông Trump trên cương vị tổng thống đã phá vỡ những tiền lệ và chuẩn mực vốn được trông đợi ở nhà lãnh đạo quyền lực bậc nhất thế giới, với những phát biểu khơi ra nhiều tranh cãi, chủ yếu phát đi trên nền tảng truyền thông yêu thích của ông là Twitter. Ông hăng say sử dụng 140 rồi 280 ký tự của một dòng tweet để loan báo những chính sách, đã kích truyền thông chính thống nhưng ca ngợi Fox News, phản pháo những người chỉ trích, hay để đốt chát nảy lửa với lãnh tụ Kim Jong-un, khiến gia tăng căng thẳng tại một trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh lớn nhất thế giới. Những lời lẽ thẳng thừng đôi khi hung hăng này có sức thu hút lớn đối với những người ủng hộ nòng cốt của ông và cũng góp phần gia tăng áp lực lên nỗ lực chế tài Triều Tiên. Song, những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông đôi khi cũng không mấy hài lòng về thói quen này. Ông Phạm Ngọc Cửu nói,
tôi nghĩ rằng ông cũng phải dùng cái chữ là tu tâm dưỡng tính gì lại chút đó, cho đừng có tuyên bố cương lên rồi làm cho nó trở thành hỗn loạn trên cái chính trường này. Đó là cái mà tôi nghĩ như vậy, thưa anh.
Trong khi những người ủng hộ thích lối nói thẳng, nói thật, không cầu kỳ hoa mỹ của ông Trump, những người khác nói rằng những tuyên bố của ông tiếp tục đào sâu thêm hố ngăn cách giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông, và ông đã không hề nỗ lực để hàn gắn những vết thương trong xã hội Mỹ, vốn đã bị chia rẽ trầm trọng vì đảng phái và ý thức hệ sau cuộc bầu cử năm 2016. Chưa bao giờ trong thời hiện đại mà một người chiếm giữ phòng bầu dục dường như lại khước từ một cách triệt để quan niệm rằng nghĩa vụ của một tổng thống là đoàn kết đất nước. Nhà báo kỳ cựu Peter Baker của tờ The New York Times chuyên tường trình về Tòa Bạch Ốc viết trong một bài phân tích. Luôn muốn gây hấn, rạo rực bởi tranh cãi, quyết đáp trả bất cứ lời xỉa xói nào, ông Trump đã tự biến mình thành tông đồ của sự giận dữ, phó tế của sự chia rẽ. Nhiều trong số những phát biểu của ông nhắm thẳng vào một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong đời sống Mỹ, đó là chủng tộc. Dù đó là tuyên bố đánh đồng cả hai phía đều có những người rất tốt sau khi những kẻ chủ trương thượng đẳng da trắng gây bạo loạn ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, hay phát biểu gọi Haiti và các nước châu Phi là những quốc gia hố phân khi ông nói về người nhập cư từ các nước này. Bà Lý Kim Hà, cư dân thành phố Woodbridge, bang Virginia, người bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton, đã sớm chấp nhận ông Trump sau khi ông đắc cử và bày tỏ mong muốn ông sẽ đoàn kết nước Mỹ tiến về phía trước. Nhưng sau một năm cầm quyền, ông đã không thể làm vơi bớt những ưu tư vướng mắc nan giải của bà, theo lời bà, mà ngược lại, càng củng cố những ấn tượng tiêu cực của bà về ông thời còn vận động tranh cử. Cựu nhân viên Sở Xã hội đã về hưu này nói,
ông đã tăng cường cái điều kiện để những cái thành phần thiểu số đó đã lên tiếng nói rất là mạnh mẽ và đã gây ra được một cái, thật sự đúng là mình nói không biết có quá đáng không, nhưng mà một cái thảm trạng của một sự phân chia trầm trọng.
Khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, lời hiệu triệu đưa ông Trump tới chiến thắng ít ai ngờ tới, giờ khơi lên trong bà Hà hình ảnh một nước Mỹ của người da trắng thuần chủng, nơi mà những di dân như bà không được chào đón. Nó cho thấy chính quyền này muốn bôi xóa đi tính nhân đạo của một đất nước đóng vai trò lãnh đạo thế giới, bà Hà nói.
Người ta cứ nói là làm cho America great again thì trước hết mình phải define thế nào là một cái great country. Một cái nước mà great đó là con người nó cũng phải có cái tình người, nó cũng phải đối xử với nhau bằng tình người, đối xử với các nước khác bằng cái tình người.
Đó là nhận định của ông Dương Đức Vĩnh, cư dân thành phố Macomb thuộc bang Michigan. Vị cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia bang Michigan nói, ông tán đồng với chủ trương của ông Trump là đặt nhu cầu của người dân Mỹ và công việc nội bộ của nước Mỹ lên hàng đầu, so sánh với việc một cá nhân có nghĩa vụ chăm lo cho gia đình của mình trước tiên. Nhưng ông nói điều đó không có nghĩa là mình dè biểu hàng xóm. Vào lúc ông Trump khép lại năm đầu tiên trên cương vị tổng thống, các cuộc khảo sát ý kiến công chúng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông hiện đang ở mức thấp nhất so với bất cứ tổng thống Mỹ nào trong lịch sử hiện đại khi họ kết thúc năm đầu tiên. 57% người được khảo sát không bằng lòng với cách điều hành đất nước của ông so với 39% bằng lòng, theo một cuộc khảo sát của đài NBC và báo The Wall Street Journal công bố hôm thứ Sáu. Dưới quyền của ông Trump, sự ủng hộ của thế giới đối với sự lãnh đạo của Mỹ đã giảm mạnh, theo một cuộc khảo sát 137 quốc gia của Gallup công bố hôm thứ Năm. Chỉ có 30% thế giới bằng lòng về sự lãnh đạo của Mỹ trong năm đầu Tổng thống Trump tại nhiệm, tụt xuống từ mức 48% vào năm cuối của chính quyền Tổng thống Barack Obama vào năm 2016, theo cuộc khảo sát.
Tôi thấy là Tổng thống Trump, tôi lúc như tôi đã nói là tôi hy vọng Tổng thống sẽ thay đổi, thay vì đó là dồn quá nhiều thời giờ để chỉ trích người này, người kia.
Đó là nhận định của ông Đỗ Quang Tỏa, một cư dân ở thành phố Fairfax, bang Virginia. Ông mô tả những phát ngôn bốc đồng và gây tranh cãi của ông Trump như một đám mây đen che phủ những thành tích mà chính quyền của ông đang đạt được.
Nếu mà Tổng thống không thay đổi vẫn tiếp tục, thì tôi nghĩ là càng ngày cái đám mây đen này nó không có tan biến, mà tôi chỉ sợ nó càng ngày nó càng đen lại.
Dù thách thức lớn nhất vẫn là chính mình, ông Trump trong năm 2018 sẽ phải đối mặt với những thách thức khác ngoài tầm kiểm soát của ông mà có thể làm chính quyền của ông chao đảo. Cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử của ông với Nga hồi năm 2016 đang gia tăng cường độ và đang nhắm mục tiêu vào những nhân vật thân tín nhất của ông. Trong khi quyền kiểm soát quốc hội của phe Cộng hòa đang có nguy cơ bị cuốn phăng bởi một đợt sóng thần của phe Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ toàn quốc vào tháng 11 tới đây.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Hai cho biết Hoa Kỳ sẽ rời Đại sứ quán ở Israel đến Jerusalem trước cuối năm 2019. Phát biểu với cơ quan lập pháp Israel Knesset tại Tel Aviv, ông Pence nói, trong những tuần sắp tới, chính quyền chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch mở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem và Đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ mở trước cuối năm tới. Phó Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Jerusalem là thủ đô của Israel và như vậy Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu chuẩn bị rời đại sứ quán của chúng tôi ở Tel Aviv đến Jerusalem. Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ chính sách có từ nhiều thập niên của Mỹ khi tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và bắt đầu tiến trình di chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tel Aviv. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson trước đây nói việc di rời có thể sẽ phải mất nhiều năm. Thủ tướng Israel Netanyahu đã cảm ơn ông Trump và ông Pence về tuyên bố lịch sử và nói rằng mối quan hệ Mỹ-Israel chưa bao giờ mạnh như lúc này. Quyết định của ông Trump về Jerusalem đã bị các nhà lãnh đạo Palestine chỉ trích mạnh mẽ. Tổng thống Mahmoud Abbas nói Hoa Kỳ không có tư cách để đóng vai trò trong tiến trình hòa bình nữa. Các nghị sĩ gốc Ả Rập trong Quốc hội Israel nói họ sẽ tẩy chay bài phát biểu của ông Pence. Trong cuộc họp nội các ngày Chủ nhật, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích quyết định này và gọi ông Pence là người bạn thực sự và vĩ đại của Israel. Trước chuyến công du đến Israel, Phó Tổng thống Pence đã đến Jordan Tại đây, Quốc vương Abdullah đã bày tỏ mối quan ngại về quyết định Jerusalem và kêu gọi Hoa Kỳ xây dựng lại niềm tin và sự bảo đảm trong việc tìm kiếm một giải pháp hai nhà nước. Quốc vương Abdullah nói giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là giải pháp hai nhà nước mà cộng đồng quốc tế mong đợi và Đông Jerusalem phải là thủ đô của một nhà nước Palestine tương lai. Ông Pence cho biết hai nước đã đồng ý về những bất đồng trong vấn đề Jerusalem. Phát biểu sau cuộc họp, ông nói với các nhà báo, bạn bè đôi khi có những bất đồng và chúng tôi đã đồng ý trên những bất đồng về việc công nhận Jerusalem. Chúng tôi đồng ý rằng tất cả các bên cần phải đến bàn thảo luận. Hy vọng rằng tôi đã cho ông ấy thấy mong muốn thực sự của chúng tôi là tái khởi động tiến trình hòa bình. Trước khi đến Jordan, ông Pence đã tới Cairo. Tại đây, ông cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ Ai Cập trong cuộc chiến chống khủng bố. Phó Tổng thống Pence cũng đã gặp binh sĩ Mỹ trong khu vực trước khi bay đến Israel.
Công ty không gian SpaceX không thể thử nghiệm tên lửa giai đoạn 3 Falcon Heavy tại Trung tâm Không gian Kennedy do chính phủ ngừng hoạt động và tiếp tục trì hoãn các hoạt động từ ngân sách chính phủ trước cuộc phóng tên lửa, theo Spacewing 45. Báo US Today trích lời phi đoàn không gian Spacewing 45 nói, do các nhân viên chủ chốt trong lực lượng lao động dân sự ngừng làm việc, phi đoàn không gian Spacewing 45 không thể hỗ trợ các vụ phóng tên lửa thương mại tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Phi đoàn này cho biết thêm rằng các hoạt động phóng tên lửa tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy và trạm không quân Cape Canaveral cũng ngưng hoạt động cho đến khi chính phủ làm việc trở lại. Phi đoàn không gian Spacewing 45 là một đơn vị của không quân Hoa Kỳ có nhiệm vụ hỗ trợ các sứ mệnh không gian. Báo Newsweek trích lời ông John Taylor, người phát ngôn của công ty SpaceX, nói trong một tuyên bố, việc chính phủ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi đối với khách hàng, bao gồm các đồng minh quốc tế quan trọng, dự kiến sẽ sớm khởi động từ căn cứ không quân Cape Canaveral và Vandenberg, cũng như các nhiệm vụ sắp tới nhằm tái cung ứng nhiên liệu cho trạm không gian quốc tế vào mùa xuân này. Trước đó, việc thử tên lửa được dự kiến thực hiện vào ngày thứ Sáu 19 tháng 1 và sau đó bị dời đến ngày thứ Bảy 20 tháng 1, nhưng bị đình lại do chính phủ ngừng hoạt động. Các lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ hôm Chủ nhật 21 tháng 1 đã không đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt tình trạng chính phủ ngừng hoạt động. Bởi vì chính phủ ngừng hoạt động, hàng trăm ngàn công chức nhà nước phải nghỉ việc vào hôm thứ Hai và nhiều văn phòng liên bang trên cả nước bị đóng cửa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Những lời cuối cùng mà ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh thỏ thẻ với hội đồng xét xử vụ án, cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, trước khi các thẩm phán và Hội thẩm nhân dân nghị án, giống như cáo trạng dành cho nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân và cho nhân dân, do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, theo phương thức, phân công, phối hợp, kiểm soát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Qua hiến pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vẫn giành và cố giữ vai trò của lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, cam kết, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nội dung những lời cuối cùng mà ông Thăng, rồi ông Thanh thỏ thẻ với hội đồng xét xử cho thấy, dẫu khoác áo Cộng hòa, nhưng Việt Nam có vua. Tuy không ai, song ông vua này chính là người điều khiển nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiến pháp, pháp luật chỉ là những cái bánh vẽ. Đó là lý do cả ông Thăng lẫn ông Thanh cùng xin lỗi Tổng Bí thư, Bác Trọng, cùng đưa ra những đề nghị mà thiên hạ đang đàm tiếu là ngây ngô. Ông Thăng xin được tại ngoại để ăn Tết với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành bản án mà hội đồng xét xử sắp tuyên. Ông Thanh thì xin sang Đức, chăm sóc vợ dại và ba con thơ.
Có bao nhiêu người hiểu bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hơn ông Thăng, cựu đại biểu Quốc hội, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, và ông Thanh, cựu đại biểu Quốc hội, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang? Chắc là chẳng có bao nhiêu. Nếu đã hiểu tường tận bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, thì những lời xin lỗi về đề nghị của ông Thăng, ông Thanh hẳn có chủ đích giúp Tổng Bí thư, Bác Trọng, giúp Đảng Cộng sản Việt Nam rửa mặt. Không ít người đã so sánh phiên xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô, với phiên xử những cá nhân tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam. Song xét cho đến cùng, sự khác biệt giữa những phiên xử này, kể cả sự lạ thường về tính chất, mức độ công khai trong tiến trình điều tra, truy tố, xét xử, chỉ có một mục tiêu, bảo vệ thể diện của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã từng làm nhiều chuyện kinh thiên động địa. Thành ra cho ông Thăng tại ngoại để ăn Tết với thân nhân và bạn bè trước khi vào tù thi hành án, cho ông Thăng sang Đức chăm sóc vợ dạy và ba con thơ là chuyện nhỏ. Tổng Bí thư, Bác Trọng, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội có thể làm tuốt. Nếu hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện năm 2011, dù thanh tra chính phủ phát giác PVN mắc hàng loạt sai phạm về tài chính, mức độ thất thoát lên tới 18.000 tỷ, ông Thăng vẫn có thể bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN vào vị trí Bộ trưởng Giao thông Vận tải, rồi vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bước thêm một bước nữa vào Bộ Chính trị, sau đó trở thành Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu hiến pháp và pháp luật nghiêm minh, làm gì có chuyện sau khi khiến công quỹ thất thoát 3.200 tỷ, ông Thăng vẫn có thể ung dung bước từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC vào vị trí trưởng văn phòng đại diện của Bộ Công Thương ở miền Trung, rồi trở về Hà Nội làm tránh văn phòng Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương, vào Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh, vô Quốc hội. Nếu Bác Trọng đừng buồn, những người đứng đầu lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vẫn vui. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, giờ này có thể ông Thăng đã là Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với ông Trọng, ông Thăng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Dường như cả ông Thăng lẫn ông Thăng không vô tình khi cùng khai thác tận tình cơ hội nói lời cuối cùng. Họ hy vọng Tổng Bí thư, Bác Trọng cũng như lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội động lòng trước tình cảnh ngặt nghèo của đồng chí, của con cháu trong gia đình. Tổng Bí thư, Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội đã, đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải tổ thể chế, về xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, cam kết sẽ hướng tới hàng trăm thứ cao đẹp khác.
Tổng Bí thư, Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội đã, đang, có lẽ sẽ còn nói rất nhiều về nỗ lực chỉnh đốn đảng, hạn chế tham nhũng, vô trách nhiệm bằng cách xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thế nhưng Tổng Bí thư Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vừa cảnh cáo các thành viên của những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội rằng sẽ khai trừ tất cả những đảng viên đòi thực thi tam quyền phân lập. Nếu thực thi tam quyền phân lập, tách biệt rạch ròi giữa lập pháp, làm luật, hành pháp, quản lý điều hành theo quy định pháp luật, tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử một cách độc lập, không bị chỉ đạo, chi phối bởi lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, để cả ba giám sát lẫn nhau, thì ai dám bảo hội đồng xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng tham ô xảy ra tại PVN sẽ tha không triệu tập Bác Trọng cũng như nhiều bác khác ra tòa để bảo đảm không sót người, lọt tội. Tổng Bí thư Bác Trọng cũng như những người đại diện lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội vẫn thế mà vẫn thế thì thôi. Bàn về công bằng dân chủ văn minh, sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật làm chi cho mệt.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, xin chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong những cái tháng mùa đông này ở cái khu vực Bắc Bán Cầu đó, ở trong đó thì có những cái tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, kể cả là miền Tây của Hoa Kỳ như California, thì có rất nhiều người bị ảnh hưởng, bị cảm cúm thì tại vì trời nó trở lạnh rồi, không hiểu có phải là vì trời trở lạnh không mà thôi, mà nhiều người bị sổ mũi nè, rồi ho nè, thì từ chẩn đoán là mình bị cảm cúm, rồi uống những cái thuốc thông thường như là Tylenol thì cũng không hết, rồi có những người khác thì uống những thuốc có sẵn trong nhà như thuốc Ampi thì cũng không khỏi. Thì xin bác sĩ cho biết đó là tại sao ạ?
Đúng, anh đặt vấn đề vào lúc này là hợp thời. Trong cộng đồng thì chúng ta thấy là có nhiều người đang có những triệu chứng như anh vừa kể, tức là sổ mũi, ho, nghẹt mũi, vân vân, thì tự chữa mà không hết, và tự cho rằng nó bị cảm cúm. Cái chữ cảm cúm thì rất là tiện, vì nó chung chung, nó bao gồm nhiều thứ khác nhau thì tiện nhưng mà không chính xác. Nên có nhiều triệu chứng có nhiều bệnh của đường hô hấp trên đều có những triệu chứng giống nhau, nên người thường gọi như vậy và tự chữa. Tôi thấy về y khoa thì muốn mọi thứ đều phải chính xác. Cái chữ là một việc, nhưng nó chỉ cái gì lại là việc khác. Thì tôi thấy là trong thực tế chúng ta nên phân biệt 3 trường hợp. Tất nhiên là trong mùa này thì cái cúm là chúng ta đang bị ám ảnh, đang bị quan tâm về cái cúm. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng có 3 trường hợp. Thứ nhất là dị ứng. Đặc tính của dị ứng là ngứa. Người bị dị ứng thì ngứa mắt, ngứa mũi, chảy nước mắt, chảy nước mũi, nghẹt mũi, họ ngứa cổ họng và nước mũi chảy xuống cổ họng làm cho họ bị ho. Điểm thứ hai là họ có thể bị cúm. Thì trong mùa đông là hay bị cúm. Người bị cúm thì tức là bị nhiễm một loại siêu vi ở đường hô hấp trên. Vì nhiễm ở đường hô hấp trên họ cũng nghẹt mũi, chảy nước mũi, cũng ho, họ cũng đau cổ. Nhưng vì là cúm là một nhiễm một loại vi khỏi một loại siêu vi cho nên họ bị sốt, mà cúm là một cái loại siêu vi nó gây ra cái bệnh nặng, nên người bệnh có những triệu chứng tổng quát như là sốt, có thể sốt cao, họ nhức đầu, họ đau nhức toàn thân, họ mệt mỏi. Và có người nói rằng là bệnh cúm tuy vậy lại là bệnh tuy nó không làm chết người, thông thường nhiều khi không làm, có thể không làm chết người, nhưng mà là khổ sở hơn là những người bị đau tim, bị ung thư. Thế cuối cùng là cái mà chúng ta gọi là cảm. Cảm làm chữa hơi mơ hồ, nhưng ta có thể dùng để ám chỉ những cái bệnh siêu vi của đường hô hấp trên, nhưng mà nhẹ hơn cúm. Trong thực tế có đến 200 loại siêu vi của đường hô có thể gây triệu chứng ở đường hô hấp trên. Trong đó thì có cúm, nhưng cúm nó nổi lên, và chúng ta chú ý đặc biệt là vì cúm nó là một loại siêu vi gây ra bệnh nặng, còn những loại siêu vi khác thì cũng gây triệu chứng na ná như vậy nhưng nó nhẹ hơn. Nghĩa là người bệnh cũng ho, cũng sổ mũi, có thể cảm thấy ớn lạnh, có người chỉ sốt nhẹ, có người không sốt, mà triệu chứng cũng giống như vậy. Nó là đường, đó là nhiễm siêu vi của đường hô hấp trên. Tóm lại là có 3 cái nhóm bệnh mà nó bao gồm, mà người thường bao gồm trong cái chữ cảm cúm. Ta cần phải phân biệt để đối phó một cách chính xác hơn, và như vậy thì có lợi hơn.
Thưa bác sĩ, trong mùa đông cũng có dị ứng à?
Vâng, khi nói mùa đông, nói dị ứng thì nhiều người có thể ngạc nhiên. Vì người ta cứ nghĩ rằng mùa đông là cúm, nhưng không luôn luôn như vậy. Trong mùa đông người ta ở trong nhà nhiều hơn, cho nên có thể bị dị ứng với các cái tác nhân gây bệnh ở trong nhà. Cụ thể như là ở bên Mỹ, ở những xứ lạnh là có thể bị dị ứng với các con mạt, là các sinh vật vô cùng nhỏ, nó sống ở trong cái thảm trong nhà của chúng ta. Hoặc là có thể bị dị ứng do sát các côn trùng ở trong nhà. Chúng ta có thể không ngờ tới, nhưng mà những côn trùng mùa hè chúng chui vào trong nhà qua các cái khe hở sống trong nhà, rồi đến mùa đông trong cái chu kỳ đó chúng chết đi và xác của chúng tan thành những cái mảnh vụn nhỏ li ti, nó bay trong không khí, nó cũng có thể làm dị ứng.
Thưa bác sĩ, có người tin là đau cổ họng và ho tức là bị viêm amidan hay là một bệnh nhiễm khuẩn cần phải dùng kháng sinh, như vậy có đúng không?
Vâng, nhiều bà con quen nghĩ như vậy. Chúng ta hay nghĩ đơn giản, tức là có một cái nghĩ theo kiểu phản xạ, có xảy ra cái này thì nghĩ đến kia khác. Nhưng mà y khoa thì làm việc nó có đường lối. Nghĩ rằng đau cổ họng là viêm amidan thì không luôn luôn đúng. Vì các bệnh dù là viêm hay là nhiễm, chúng ta phân biệt viêm và nhiễm, ở đường hô hấp trên thì đều có thể làm cho ho, đau, ngứa hay là rát ở cổ họng. người thường thì hay nghĩ rằng đã đau cổ họng là nghĩ là nhiễm khuẩn ở cái hạch hạnh nhân và dùng Ampi. Không đúng, là vì làm như vậy chỉ có hại cho mình và cho người khác. Trong thực tế đó, chúng tôi phân biệt ra các trường hợp khác nhau dựa trên những cái thăm khám rất là đơn giản ở trong văn phòng thôi là có thể biết được. Trước nhất là như đã nói, người bị dị ứng ngứa mũi, ngứa mắt và ho, họ nghẹt mũi, sổ mũi. Người bị viêm đường hô hấp trên thì ho, nghẹt mũi, sổ mũi, có thể sốt nhẹ hoặc không. Người bị viêm họng do nhiễm khuẩn, ta quen gọi là viêm amidan hoặc là viêm cái hạch hạnh nhân, thì họ bị đau cổ, họ sốt cao, họ mệt mỏi, nhưng không ho, không nghẹt mũi, không sổ mũi. Và nếu thăm khám thì thấy là cái hạch hạnh nhân nó sưng đỏ, nó có thể có bù, có thể một lớp màng trắng bao bọc trên hai cái hạch hạnh nhân. Và nếu sờ ở cổ thì thấy có các hạch ở cổ, các hạch này đau, thì đó là một trường hợp nhiễm khuẩn và cần phải được dùng kháng sinh. Cái mà chúng ta cũng hay sợ khi người bị ho, bị sốt là có phải sưng phổi hay không. Người bị sưng hổ phổi do nhiễm khuẩn thì có ho, có sốt cao nhưng không sổ mũi, không đau cổ họng. Vậy là qua cái thăm khám đơn giản, chúng ta có thể phân biệt được một cách sơ bộ mà khá chính xác ở những cái trường hợp khác nhau để đối phó một cách khác nhau, chứ không phải là dùng trụ tinh cho tất cả mọi trường hợp.
Thưa, cũng có người tin rằng là chủng ngừa cúm rồi thì bây giờ bị ho, tức là bị sưng phổi, cần phải dùng kháng sinh. Như vậy có đúng không thưa bác sĩ?
Vâng, đây cũng là một cách nghĩ đơn giản, không đúng và có khi lại có hại. Như đã nói là có nhiều nguyên nhân làm cho bị ho, sổ mũi, nghẹt mũi mà không phải là do nhiễm vi khuẩn. Do đó không phải dùng kháng sinh trong tất cả các trường hợp. Nếu dùng như vậy là tai hại. Theo thống kê thì ít nhất là 60, có khi đến 90% các trường hợp viêm đường hô hấp trên, như với các triệu chứng mà chúng ta gọi chung là cảm cúm, là do siêu vi chứ không phải là do vi khuẩn. Chúng ta phân biệt siêu vi với lại vi khuẩn. Siêu vi là những cái sinh vật rất nhỏ, còn vi khuẩn trước ngày trước ở trong, nhất là trong nam hay gọi là vi trùng, là những loại mà thông thường là gây mủ, và kháng sinh chỉ có tác dụng đối với các cái vi khuẩn thôi chứ không có tác dụng với siêu vi. Mà như đã nói là đến 90% các trường hợp nhiễm có triệu chứng giống như cảm cúm mà chúng bà con thường nói là do siêu vi. Mà nếu chúng ta dùng kháng sinh, tức là đánh sai làm không đúng, chỉ gây thiệt hại cho mình và cho người khác. Bởi vì gây thiệt hại cho mình là bởi vì thứ nhất là tốn tiền, điều thứ hai là bệnh không khỏi, thứ ba là đôi khi kháng sinh có tác dụng phụ, có phản ứng, có người bị dị ứng với kháng sinh với những mức độ khác nhau. Nó hại cho người khác vì làm hại cho môi trường, thì chúng ta sống trong một quần thể, chúng ta sống với các sinh vật khác. Nếu mà chúng ta cứ dùng kháng sinh tràn lan giết các vi khuẩn, giết các vi khuẩn khác, thì tạo ra những cái chủng kháng thuốc, đến cuối cùng chúng ta các kháng sinh mất hiệu quả, làm gây ra một vấn đề khó khăn cho sở y khoa, cho người điều trị, tại vì sẽ không còn thuốc để chữa các bệnh nhiễm khuẩn nữa. Và nếu mà không còn thuốc để chữa các bệnh nhiễm khuẩn thì những cái tiến bộ của y khoa ngày nay như là mổ tim, mổ óc, ghép thận, ghép gan vân vân khó thực hiện hơn, bởi vì sẽ bị những vi khuẩn kháng thuốc, vì chúng ta sẽ phải đương đầu với những cái vi khuẩn kháng thuốc mà chúng ta không còn thuốc để chữa.
Thưa bác sĩ, là ở trong những cái khu vực mà ảnh hưởng mùa đông ở cái Bắc bán cầu này đó, thì khi mà chuẩn bị đến mùa đông thì rất nhiều người đi chủng cúm, chủng ngừa cúm ở các cái phòng y tế, ở kể cả có một số cái cơ sở thương mại như là các cái pharmacy bán thuốc. Thì nhưng mà chủng ngừa trước mùa đông rồi thì sau đó vẫn bị cúm, thì có nghĩa là chủng ngừa vẫn không ăn thua gì để mà tránh cúm thưa bác sĩ?
Vâng, chủng ngừa cúm vẫn là một điều cần thiết, nhưng mà không phải là trong y khoa thì không bao giờ có 100%. Nhất là đối với phương diện chủng ngừa cúm là bởi vì hai lý do. Thứ nhất là con siêu vi cúm nó biến đổi mỗi năm, nên mỗi năm nó thay hình đổi dạng, nó trở thành một con loại siêu vi cúm khác đi. Mà cái thuốc chủng ngừa là được làm trước, tức là các nhà chuyên môn dự đoán, đoán trước cái chủng siêu vi năm tới sẽ như thế nào và làm cái thuốc chủng ngừa trước. Do đó cái sự tiên đoán có thể đúng và có thể không đúng hẳn, hoặc có khi sai, cái mức độ sai lệch có thể nhiều hoặc ít tùy từng năm. Do đó thuốc chủng ngừa có thể có hiệu quả nhiều hoặc ít. Điều thứ hai là thuốc chủng là một chuyện, nhưng cái người được chủng lại là vấn đề thứ hai, vấn đề khác. Người được chủng, những người khỏe và trẻ, cái hệ miễn dịch của họ tốt thì thuốc chủng có tác dụng tốt, cao. Đối với những người lớn tuổi, già yếu, trên 60, 65 hoặc có những bệnh mãn tính khác thì sức đề kháng của họ kém, hệ miễn dịch yếu, họ không làm ra các kháng thể khi được chủng như là những người trẻ. Theo một thống kê thì thuốc có thể có hiệu quả 65%, tốt nhất là 65% ở những người trẻ và khỏe, và chỉ đạt chừng 9% ở người già và có bệnh mãn tính. Nói như vậy thì làm cho người ta nản và không muốn chủng chăng? Trong thực tế vẫn nên, vẫn cần chủng, tất cả mọi người vẫn cần chủng. Vì dù là cái thuốc nó ít hiệu quả nhưng mà nó cũng, nhưng cũng có hiệu quả, và nó giảm, nó cũng vẫn giảm cái cường độ, cái tình trạng của bệnh cúm. Mặt khác á, là nếu mọi người đều chủng thì con siêu vi cúm không có đất sống. Nếu các cháu, trong thực tế một cái tình trạng xảy ra trước đây ở Nhật là tất cả mọi người chủng, và cứ thấy rằng làm như vậy thì người già lại ít bị bệnh cúm, bởi vì các cháu nhỏ đi học, các cháu học tập trung ở trong lớp, ở nơi đông người dễ lây bệnh cho nhau. Các cháu thì khỏe, chẳng cần chữa cũng vẫn hết, nhưng các cháu trở về nhà thì lây bệnh cho ông bà, mà ông bà thì là có được chủng hay không, sức đề kháng kém, thì ông bà dễ bị bệnh, và ông bà bị bệnh thì sẽ nặng, có khi phải nằm nhà thương, và phải nói thật là nhiều khi có thể mất.
Vâng, thưa bác sĩ, thì thuốc chủng năm nay như thế nào ạ? Nó có được cải biến, nó có hiệu quả, cái hiệu quả của nó đã có được thống kê, có được báo cáo chưa ạ?
Vâng, thuốc chủng năm nay không được tốt lắm, đều là một điều mà làm cho người ta lo ngại. Điều này đã được báo trước từ trong 1-2 tuần nay. Nó không được tốt lắm vì nó không phù hợp với, không phù hợp lắm với cái loại siêu vi đang gây bệnh, đang hoành hành hiện nay. Mà cái cúm năm nay lại bắt đầu ở bên tiểu bang miền Tây, tức là bên California. Thành ước lượng cái hiệu quả trong trường hợp tốt nhất chỉ được 30% mà thôi, đó là đối với những người khỏe. Nhưng mà tuy vậy người ta vẫn khuyên nên chủng ngừa, vì dù nó không có hiệu quả hay là ít hiệu quả, nó cũng làm giảm bớt cái cường độ của bệnh. Và người ta vẫn khuyên chủng ngừa vì nó có tác dụng ít vẫn hơn là không có tác dụng. Rồi nó cũng có một cái mức độ bảo vệ nhất định nào đó.
Thưa bác sĩ, cũng có người lại không muốn chủng ngừa, họ sợ chủng ngừa vì cho rằng thuốc chủng chính làm cho họ bị cúm.
Vâng, điều này vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, kể cả người Mỹ cũng vẫn còn tin như vậy. Đó là một điều sai lầm, vì thuốc chủng ngừa loại tiêm vào bắp thịt không làm cho người bị cúm, vì nó không có chứa con siêu vi sống nên nó không thể gây bệnh được. Các loại thuốc chủng ngừa mà bơm vào mũi, tức là dùng một loại siêu vi đã được làm yếu đi, tức là có con siêu vi thật, thì năm nay không được khuyên để dùng vì không có hiệu quả. Tóm lại thì là cái thuốc chủng ngừa hiện dùng chích vào bắp thịt không gây cúm.
Thì những ai cần phải chủng ngừa thưa bác sĩ?
Những người, tất cả mọi người đều cần chủng ngừa như chúng ta vừa nói ở trên. Nếu mọi người chủng ngừa thì khó có xảy ra cái bệnh dịch được. Ai cũng cần chủng ngừa, nhưng những người cần chủng ngừa nhất là những trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi. Vì các cháu ở tuổi này nếu bị cúm thì rất là nặng. Trong cụ thể có thể một số cháu có thể mất. Và những người trên 50 tuổi, những người lớn tuổi thì sức đề kháng giảm. Những người đó cũng hay có những bệnh mãn tính khác nữa. Cho nên có thêm một bệnh cúm thì có thể làm cho họ phải nằm nhà thương, có làm cho những tình trạng khác trở nên nặng hơn. Những cái tình trạng bệnh mãn tính mà người lớn tuổi thường có, như là đặc biệt là những bệnh nghẹt phổi do hút thuốc lá. Người mình thì hút thuốc lá nhiều. những người bị tiểu đường, suy tim, suy thận, những người bị suy giảm miễn dịch, những người bị bệnh ung thư, những người đang chữa ung thư, tức là dùng những thuốc giảm miễn dịch, cũng như là những người trong bây giờ với cái tế bào y khoa trong cộng đồng, chúng ta cũng có những người được ghép gan, ghép thận, vân vân. Những người này có giảm miễn dịch, họ cần được chủng ngừa để bảo vệ chống lại cái bệnh cúm.
Thưa bác sĩ, phụ nữ có thai thì có chủng ngừa cúm được không ạ?
Vâng, đó là một điều các phụ nữ có thai quan tâm, vì họ cái gì cũng sợ, họ sợ dùng thuốc, họ sợ được, họ quan tâm là đúng. Nhưng mà có thai lại càng cần được chủng ngừa. Bây giờ thì các bác sĩ, bây giờ ở Mỹ thì các phụ nữ có thai đều đi khám phụ khoa, khám sản. Và các bác sĩ sản bây giờ thì cũng nhắc nhở và yêu cầu những người này chủng ngừa. Thì cái số người phụ nữ có thai được chủng ngừa đã trong thực tế là tăng lên, và đúng theo đúng nguyên tắc là phải được chủng ngừa tất cả. Bởi vì phụ nữ có thai nếu bị cúm sẽ dễ bị bệnh nặng, dễ bị hư thai. Mặt khác, nếu phụ nữ có thai được chủng ngừa thì họ sẽ truyền cái tính đặc tính miễn dịch, cụ thể là truyền cái kháng thể cho các cháu sơ sinh. Vì các cháu sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không được chủng ngừa, chúng sẽ nhờ cái chủng ngừa của mẹ.
Thưa bác sĩ, thì hiện nay đó thì tin nói cái dịch cúm, cái bệnh cúm nó đang lan truyền ở nhiều tiểu bang, thì chúng ta nên có những cái bước chuẩn bị, những cái bước đối phó thế nào?
Vâng, hiện nay thì năm nay mùa đông ở Mỹ có vẻ lạnh, có lẽ lạnh như, có lẽ là có những đợt lạnh liên tiếp, và dịch cúm đang lan tràn. Theo cái tin mới nhất là 49 trên 50 tiểu bang đều đã có bệnh cúm, phần lớn là nặng. Mà năm nay cái thuốc chủng ngừa lại không có hiệu quả lắm. Do đó thì những người mà bị có triệu chứng của cái gọi là cảm cúm, nhất là những người lớn tuổi thì cần phải đi khám. Những vị lớn tuổi cảm thấy sốt, khó chịu là cần đi khám sớm. Một là sau khi đã được chủng ngừa rồi mà bị cúm thì chúng ta vẫn có một cái phương pháp thứ hai là điều trị. Cái thuốc điều trị cúm vẫn có hiệu quả đối với siêu vi cúm năm nay. Nên mà nó có hiệu quả, nó tất nhiên nó không khỏi ngay, khỏi hết, không thể đơn giản như vậy, nhưng nó giúp làm ngắn hay là giảm cái triệu chứng chừng một ngày rưỡi. Nếu được dùng thuốc trong 48 giờ đầu, vậy là nếu những người có lớn và có triệu chứng sốt cần đi khám sớm để được điều trị sớm thì như vậy thì tốt hơn. Những người trẻ và khỏe thì có thể nghỉ ở nhà, không cần phải có thể tự điều trị triệu chứng. Những người bị cúm, điều quan trọng khác và cần thiết là những người bị cúm cần nghỉ ở nhà, không đi học và không đi làm. Như vậy thì có lợi cho mình, là nghỉ cũng là một cách để giúp cho cái cúm chống khỏi. Và điều thứ hai và quan trọng là nó không lây bệnh cho người khác, không ít giảm cái khả năng tạo thành bệnh dịch. Điều nữa là cần hạn chế việc tụ tập đông người, và mọi người cần rửa tay nhiều lần, nhất là các bác sĩ, các nhân viên y tế, để tránh lây nhiễm. Vì khi chúng ta ho thì người ta khuyên là nên ho vào cái khử tay gặp lại, không ho vào bàn tay, để tránh truyền siêu vi cúm qua tay. Vì chúng ta mỗi khi bắt tay hoặc là mở cửa thì mà cái tay nó có nhiễm siêu vi thì người khác bị truyền qua tay là cũng dễ bị cúm hơn. Tóm lại thì mùa đông có do cái thời tiết lạnh nên có những cái bệnh do thời tiết gây ra, chúng ta cần biết và cần giữ gìn sức khỏe để đón những ngày lễ đầu năm.
Thưa bác sĩ, rằng là những người bị cúm đó thường nói rằng là cái bệnh cúm nó kéo dài, và sau khi mà bị cúm rất là nặng thì nó kéo dài và nó biến chứng sang những cái như là ho kéo dài, sưng phổi, thì cái đó có đúng hay không, và làm cách nào để mà ngăn chặn cái việc kéo dài đó?
Vâng, tốt. Câu hỏi đó là rất là thực tế. Người ta cứ nghĩ rằng là có hai trường hợp, chúng ta để cẩn thận phải nói hai trường hợp. Thứ nhất là người thường cứ nghĩ rằng cảm cúm chỉ kéo dài một tuần, và nếu quá một tuần tức là có bội nhiễm, phải dùng kháng sinh. Không luôn luôn đúng, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận. Thứ nhất là những cái chuyện gọi là cảm cúm, những cái nó kéo dài 2-3 tuần. Một nghiên cứu làm ở một trường đại học ở Georgia này, dựa trên 500 người, thì thấy phần lớn đều tin là như vậy, và họ đều dùng kháng sinh sau 3 tuần, sau 1 tuần. Trong thực tế thì những người bị cảm cái gọi là cảm cúm, ho kéo dài chừng 18 đến 21 ngày, dù là không có bị sưng phổi, không bị nhiễm vi khuẩn, không bị nhiễm vi khuẩn, nghĩa là không cần dùng kháng sinh. Nhưng mà phải nói lại là có những người sau cúm cũng tạo điều kiện để cho vi khuẩn xâm lấn, và những người có những cái bệnh mãn tính, nhất là những người có sức đề kháng giảm, lớn tuổi thì dễ bị nhiễm vi khuẩn thêm, nghĩa là sưng phổi do vi khuẩn. Thì những người đó có thể nặng, những người lớn tuổi có bệnh mãn tính mà lại bị cúm, sau đó bị nhiễm vi khuẩn thêm, thường là nặng, cần phải nằm nhà thương, và một số có thể không qua khỏi. Do đó bao giờ cũng phải cẩn thận. Những vị chúng ta, nếu ai đã ho sốt kéo dài, nhất là đối tượng mà có lớn tuổi có bệnh mãn tính, cần đi khám, xin cố gắng đi khám. Nhiều khi phải chờ đợi, tuy nhiên điều đó là cần thiết. Và vì mỗi năm như hiện nay đã có trên 6.000 người bị cúm. Theo thống kê đơn giản, có 20 trẻ em đã chết. Nhiều phòng cấp cứu tràn ngập bệnh nhân, có người đã phải chờ 6 đến 8 tiếng ở một vài nơi. Tuy nhiên cần cố gắng đi khám bệnh sớm, hãy liên hệ với bác sĩ gia đình của mình, và xin cứ đến để khám bệnh thì tốt hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn bác sĩ đã cho những lời khuyên về phòng ngừa cái bệnh cúm, cảm cúm, nhất là trong cái mùa đông này.
Vâng, cảm ơn anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị đến giờ.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các chính phủ bảo trợ hay bao che bạo động hay kỳ thị, chắc chắn chính người dân của họ thấy được chủ nghĩa cực đoan lớn mạnh tại nước họ. Nếu không kiểm soát, những vụ vi phạm nhân quyền và lạm dụng và cai trị yếu kém sẽ phát sinh những cá nhân và những cộng đồng bị cực đoan hóa, có thể leo thang thành những đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề ngoại giao công cộng và giao tế công cộng Steve Goldstein nói. Thứ trưởng Goldstein phát biểu tiếp, rất rõ ràng là tại các quốc gia nơi nhân quyền bị vi phạm thì chủ nghĩa khủng bố phát triển mạnh mẽ. Ngăn ngừa chủ nghĩa cực đoan bạo động là ưu tiên cốt lõi trong chính quyền của Tổng thống Trump. Những công cụ của dân chủ và những thành phần thiết yếu trong việc chúng ta đối phó với chủ nghĩa khủng bố như thế nào? Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thăm dò những cơ hội để xây dựng lòng khoan dung và trách nhiệm để chống chủ nghĩa khủng bố bạo động và mang những tiếng nói vào cuộc thảo luận về quản lý đất nước có hiệu quả. Thứ trưởng Goldstein nói, chúng ta làm việc hàng ngày để nỗ lực giải quyết vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới. Ngoại trưởng và những thành viên khác của chính quyền nêu vấn đề nhân quyền với các nhà lãnh đạo nước ngoài mỗi khi họ công du. Chúng ta nỗ lực nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng là đảm bảo dân chủ là cốt lõi, và chúng ta có trách nhiệm đối với công dân của chúng ta, và các nhà lãnh đạo thế giới cũng có trách nhiệm đối với công dân của họ, để tạo môi trường thuận lợi cho nhân quyền có thể lớn mạnh và thịnh vượng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhân quyền qua những cuộc thảo luận song phương và đa phương, ngoại giao công cộng và ủng hộ những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.